Công vụ các sứ đồ, chương 21. Phao-lô tại Ti-rơ. Sau khi từ giã họ, chúng tôi xuống tàu, răng buồm đi thẳng đến đảo Cốt. Hôm sau, chúng tôi đến đảo Rô-đơ, rồi từ đó đến Ba-ta-ra. Tại đó, khi tìm được một chiếc tàu đi Phô-ni-xia, chúng tôi xuống tàu và ra khơi. Khi thấy đảo Chip-rơ, chúng tôi đi bọc về phía nam nhằm hướng Syria tiến tới và cập bến tại Ti-rơ vì tàu phải dỡ hàng tại đó. Chúng tôi đi tìm các môn đồ và ở lại đó 7 ngày. Do được Đức Thánh Linh cảm thúc, họ cứ bảo Phao-lô đừng lên Jerusalem. Tuy nhiên, khi thời gian ở lại đó đã mãn, chúng tôi từ giã họ và tiếp tục cuộc hành trình. Tất cả anh em với vợ con họ tiễn chúng tôi ra tận bên ngoài thành. Chúng tôi cùng quỳ xuống trên bãi biển cầu nguyện, rồi chào giã biệt nhau. Sau đó, chúng tôi lên tàu, còn họ trở về nhà. Phao-lô tại Ptolemai và Cesare. Chuyến hải hành từ Ti-rơ chấm dứt khi chúng tôi đến Ptolemai. Chúng tôi chào thăm các anh chị em và ở với họ một ngày. Hôm sau, chúng tôi từ giã họ và đến Cesare. Chúng tôi vào nhà của Philip, nhà truyền giảng tin mừng, một trong 7 vị chấp sự đầu tiên, và ở lại đó với ông. Ông có 4 cô gái đồng trinh, cô nào cũng có ơn nói tiên tri. Khi chúng tôi ở đó được mấy ngày, một vị tiên tri tên là Agabus từ Jude đến đó. Ông đến thăm chúng tôi, ông lấy dây thắt lưng của Phao-lô, dùng nó cột chân và tay của ông lại, rồi nói: Đức Thánh Linh phán thế này, người Do Thái tại Jerusalem sẽ cột người có dây lưng này như thế này, và họ sẽ bắt nộp người ấy cho dân ngoại. Khi chúng tôi nghe những lời ấy, chúng tôi và những anh chị em ở đó khuyên Phao-lô đừng đi lên Jerusalem. Nhưng Phao-lô đáp: Anh chị em làm gì vậy? Anh chị em khóc chỉ làm đau lòng tôi thôi, vì tôi đã sẵn sàng không những để chịu trói mà còn chịu chết vì danh của Đức Chúa Giê-xu tại Jerusalem. Khi chúng tôi thấy không thể thuyết phục được ông, chúng tôi đành im lặng và chỉ nói: Xin ý Chúa được nên. Phao-lô tại Jerusalem. Sau những ngày ấy, khi đã chuẩn bị xong, chúng tôi đi lên Jerusalem. Một số môn đồ ở Cesare cùng đi với chúng tôi. Họ đưa chúng tôi đến nhà của Mơ-na-xôn, người Chip-rơ, một môn đồ kỳ cựu, để chúng tôi tạm trú tại đó. Khi chúng tôi đến Jerusalem, chúng tôi được anh chị em vui mừng tiếp đón. Ngày hôm sau, Phao-lô và chúng tôi đến thăm Gia-cơ và tất cả các vị trưởng lão có mặt hôm đó. Sau khi chào hỏi họ, Phao-lô tuần tự thuật lại cho họ nghe những gì Đức Chúa Trời đã thực hiện giữa các dân ngoại qua chức vụ ông. Nghe thế, ai nấy đều tôn vinh Đức Chúa Trời. Rồi họ nói với ông: Thưa anh, như anh đã thấy đó, có mấy chục ngàn người Do Thái đã tin Chúa, nhưng lòng họ vẫn còn nhiệt thành đối với luật pháp của Mô-xê. Người ta đã báo cho họ rằng anh đã dạy người Do Thái sống giữa các dân ngoại hãy bỏ luật pháp của Mô-xê, đừng làm phép cắt bì cho con trai và đừng vâng giữ các tục lệ Mô-xê đã truyền. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Chắc chắn họ đã nghe tin anh về đến rồi. Thôi, hãy làm theo điều chúng tôi chỉ cho anh. Chúng tôi có 4 anh em đây đang mắc lời thề nguyện. Anh hãy đem họ đi và cùng chịu lễ tẩy uế với họ, rồi trả tiền cho họ cạo tóc. Bấy giờ, mọi người sẽ biết rằng những lời người ta đồn đại về anh là không đúng sự thật, vì chính anh cũng làm theo và tuân giữ luật pháp. Còn về phần các dân ngoại trở lại tin Chúa, chúng tôi đã gửi một bức thư nói rõ quyết định của chúng tôi rồi. Đó là họ phải kiêng cữ thức ăn cùng cho thần tượng, không ăn huyết, không ăn thịt các thú vật chết ngạt và không gian dâm. Vậy, Phao-lô đem 4 người ấy đi. Ngày hôm sau, ông và họ cùng chịu lễ tẩy uế. Sau đó, ông cùng họ vào đền thờ để công bố ngày sẽ chấm dứt thời kỳ tẩy uế, tức là ngày mỗi người thọ lễ sẽ dâng của tế lễ. Phao-lô bị bắt. Nhưng khi thời hạn 7 ngày ấy sắp xong, những người Do Thái ở Asia thấy Phaolô đang ở trong đền thờ. Họ kích động cả đám đông và chà tay bắt ông. Những người ấy la lên rằng, đồng bào Israel ơi, xin giúp chúng tôi. Tên này đây, hắn đã đi khắp nơi, dạy dỗ mọi người chống lại dân tộc chúng ta, chống lại luật pháp chúng ta, và chống luôn cả nơi thánh này nữa. Đã vậy, hắn còn đem những người Hy Lạp vào đền thờ và làm nơi thánh này ra ô uế. Số là, trước đó họ đã thấy Trophimu, một người Epheso ở trong thành với Phaolô, nên họ tưởng ông đã dẫn Trophimu vào đền thờ. Thế là cả thành náo động và dân chúng ùn ùn chạy đến. Họ bắt Phaolô và kéo ông ra khỏi đền thờ. Lập tức, các cổng đền thờ đóng lại. Trong khi họ đang tìm cách để giết ông, có người báo cáo cho quan tư lệnh đội quân La Mã đang trú đóng trong thành rằng cả Jerusalem đang náo loạn. Ông lập tức điều động các đại đội trưởng và các binh sĩ kéo xuống nơi náo loạn. Khi thấy ông và các lính La Mã, họ ngưng tay không đánh Phaolô nữa. Quan tư lệnh cho bắt Phaolô và ra lệnh dùng 2 dây xích xiềng ông lại. Rồi ông hỏi Phaolô là ai và đã làm điều gì. Nhưng trong đám đông, người hét lên thể này, kẻ la lên thể khác. Và vì quá ồn ào, khiến ông không thể hiểu rõ thật hư thế nào, nên ông ra lệnh bắt Phaolô đem về đồn. Khi Phaolô bước lên bậc thềm, quân lính phải khiêng ông đi vì đám đông quá hung bạo. Đám đông ấy cứ đi theo phía sau và gào thét, hãy giết nó đi. Phaolô yêu cầu được tự biện hộ. Khi Phaolô sắp sửa được đưa vào trong đồn, ông nói với quan tư lệnh, ông cho phép tôi nói vài lời với ông được không? Quan tư lệnh đáp, ông biết nói tiếng Hy Lạp sao? Vậy ông không phải là tên Ai Cập đã lãnh đạo cuộc nổi dậy mới đây và đã kéo 4.000 tay sát thủ vào đồng hoang sao? Phaolô đáp, tôi là người Do Thái, công dân của Tạt Sơ, một thành không kém quan trọng trong vùng Cilicia. Xin ông cho phép tôi nói ít lời với đám đông. Khi được phép, Phaolô đứng trên bậc thềm, đưa tay làm dấu cho dân chúng yên lặng. Khi mọi người đã yên lặng, Phaolô nói với họ trong tiếng Hebrew rằng,